con đường đến quả vị Phật. Những vị có tâm từ vô biên dành cho tất cả chúng sinh trên thế gian, trì hoãn hạnh phúc giải thoát, niết bàn mà họ có thể dễ dàng đạt được cho chính mình. Thay vào đó, bước vào cuộc hành trình gian truân dài vô lượng kiếp để bồi bổ ba la mật, tiếp tục ở lại trong vòng luân hồi đầy đáng sợ và nguy hiểm, với quyết tâm vững mạnh và ý chí kiên cường, tôi sẽ đạt được quả vị Phật một ngày nào đó, là thực sự phi thường ở bất cứ thời đại nào. Được gặp gỡ và gần gũi với một vị Bồ Tát đáng kính như vậy, được ngưỡng mộ phẩm chất cao tột và được học hỏi với các vị ấy là cơ hội hiếm hoi. Ngài Đại trưởng lão Nausande Arisadama, bậc thầy xuất chúng của chúng ta, là một trong những bậc Bồ Tát đáng kính như vậy. Chúng ta được gặp vị tỷ khưu đáng kính ấy, chúng ta được đảnh lễ Ngài, chúng ta lắng nghe diệu pháp của Ngài, gần gũi Ngài và được ban ân trạch với tình đạo hữu từ Ngài, một tình đạo hữu chân thành. Nhưng đôi khi ta vẫn không hiểu hết các phẩm chất cao thượng bên trong Ngài. Nhờ có Ngài, ta mới nhận được nhiều lợi ích lớn lao từ giáo pháp và tích lũy thiện nghiệp. Đó là khi chúng ta mới chỉ biết một phần rất nhỏ về những phẩm chất của Ngài. Giờ đây, chúng ta được biết nhiều hơn về thiện nghiệp vô lượng và sự chứng đắc của Ngài. Lời thọ ký. Bây giờ chúng ta mới hiểu được rằng Ngài trưởng lão đáng kính đã phát triển mọi nhân tố để trở thành Phật từ vô lượng kiếp. Điều hoàn toàn có thể đó là Ngài đã từng được đảm bảo sẽ chứng ngộ giải thoát tối thượng bởi một vị Phật quá khứ xa hơn trước khi nhận được lời thọ ký của Đức Phật toàn giác Dipankara. Ngài thấy được những kiếp sống quá khứ của mình thông qua thiền quán, kết nối nhân quả giữa sự tái sinh ở kiếp này và sự tử ở kiếp trước. Những kinh nghiệm hành thiền này đều được nhắc đến ở trên. Ngài khẳng định đã thấy rõ ràng trong lúc thiền định thâm sâu rằng chắc chắn Ngài đang trong cuộc hành trình đến Phật quả từ thời Đức Phật Dipankara. Những bước đi trên cuộc hành trình nhiệm màu đến quả vị Phật đã bắt đầu từ rất lâu như thế. Theo ghi chú của chính Ngài, tôi đã thấy rõ ràng một cuộc hành trình trong vòng luân hồi với lời thọ ký xác định từ thời Đức Phật Dipankara. Vào lúc đó, sự vô thường trở thành đề mục quán sát, hơi thở ngưng lại và tôi nhập vào định rất lâu. Ngài được thọ ký từ dịp đó, do đó hành trình của Ngài là một vị Bồ Tát xác định được bắt đầu từ khi gặp Đức Phật toàn giác Dipankara. Những kiếp sống quá khứ. Trong cuộc hành trình qua luân hồi, sau khi được thọ ký bởi một vị Phật, tất cả các đức Bồ Tát đều không ngừng vun bồi ba la mật với ý chí quyết tâm kiên cố, bất thối chuyển, cho đến khi thành tựu mục tiêu cao thượng. Ngài trưởng lão của chúng ta tiếp tục bồi bổ ba la mật qua nhiều kiếp quá khứ. Mặc dù không thể nào chắc chắn được tất cả các kiếp tái sinh đều ở cõi lành, như ở cõi người hay cõi trời, nhưng khi được tái sinh vào nơi thích hợp, các ngài đều tích lũy ba la mật. Khi thấy các kiếp quá khứ bằng thiền quán, phân tích từ kiếp này sang kiếp khác, Ngài nhìn ngược về thời kỳ giáo pháp Đức Phật Kassapa, một thời điểm gần hơn rất nhiều so với thời kỳ giáo pháp Đức Phật Dipankara. Kiếp quá khứ gần nhất của Ngài là một vị thiên tên Mai Chi. Đây là vị thiên hộ trì Đại Bảo Tháp Ruangweli. Như thế, Ngài đã tích lũy ba la mật khi là một vị thiên nam. Thông điệp mà cha Ngài nhận được ở tháp Ruangweli về sự tái sinh của người con trai với phẩm chất vĩ đại liên quan đến kiếp quá khứ này. Trước khi trở thành vị thiên ở Đại Bảo Tháp Ruangweli, Ngài là một phạm thiên. Kiếp quá khứ thứ ba của Ngài là một ẩn sĩ hành thiền. Ghi chú của Ngài cho thấy kiếp sống này ở Ấn Độ, đặc biệt là vị ẩn sĩ Raja Rishi ấy xuất thân từ vương tộc Makhadeva. Đức Phật Gotama Trước đây khi Ngài còn bồi bổ Ba La Mật như một vị Bồ Tát để trở thành Phật, đã tái sinh làm vị hoàng đế đầu tiên của đại kiếp trái đất này, tên là Maha Samatha. Khi đó, tuổi thọ của con người dài vô cùng. Về sau của kiếp sống đó, Ngài xuất gia từ khưu, chứng đắc thiền và tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Dòng dõi đó được tiếp nối cho đến khi dung mạo và tuổi thọ con người suy giảm. Con trai đức vua Sagara là Makadeva trở thành đế vương của đô thành Mizulu. Tuổi thọ con người lúc đó khoảng 336.000 năm. Khi đức vua Makadeva trị vì được 252.000 năm, sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên đầu người. Người liền xuất gia thành một vị tỳ khưu, sống đời ẩn sĩ trong 84.000 năm, rồi tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Kể từ đó, dòng dõi các vua tiếp nối được gọi là dòng dõi Makadeva. Cũng giống như vị vua đầu tiên, 84.000 vị vua tiếp nối của vương tộc Makadeva đều trở thành tỳ khưu sau khi thấy sợi tóc bạc đầu tiên, hành thiền và được tái sinh về cõi Phạm Thiên. Tất cả các vị vua này đều có tuổi thọ 336.000 năm. Đó là câu chuyện về vương tộc Makadeva. Ghi chú của Ngài trưởng lão liên quan đến dòng lịch sử này được truyền tải dưới đây. 12:45 ngồi thiền. Sau khi nhập vào thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hướng tâm đến dòng danh sắc kiếp trước ở cõi trời Deva và trước đó ở cõi Phạm Thiên, và thậm chí trước đó là một vị ẩn sĩ tu tập trong rừng ở Ấn Độ. 7 ngồi thiền. Sau khi hành 4 tầng thiền hơi thở, quán 3 kiếp sống trước, thấy kiếp Thiên Nam, Phạm Thiên, ẩn sĩ Raja Rishi thuộc vương tộc Makadeva, thấy đã phát triển 4 phạm trú và quán tưởng về vô ngã. Từ Raja Rishi, nghĩa là một vị vua từ bỏ ngai vàng để trở thành ẩn sĩ. Dòng tộc Makadeva là dòng tộc vương quyền thứ 2 của hiền kiếp trái đất này, sau vương tộc Mahasamata. Do đó, theo ghi chú của Ngài trưởng lão, nếu đúng là vương tộc Makadeva này, thì Ngài chính là một trong những vị vua nối dõi và xuất gia sống đời đạo sĩ, rồi hành thiền về sau. Ngài đã hành 4 phạm trú và quán về vô thường trong kiếp sống ấy. Ngoài ra, kiếp quá khứ thứ 4, Ngài là một Thiên Nam, Deva. Trong kiếp xuất gia làm tỳ khưu trong giáo pháp Đức Phật Kassapa, Ngài đã thuộc lòng Tam Tạng, Tipitaka. Ngài đắc thiền Jhana và phát triển thiền quán đến hành xả trí. Đó là thông tin liên quan đến 4 kiếp sống quá khứ gần nhất của Ngài và kiếp sống trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Rõ ràng, trong tất cả các kiếp sống thiện lành ấy, Ngài đều tích lũy phước báu và bồi bổ Ba La Mật. Chúng ta tin rằng, cho đến thời điểm này, Ngài đã tích lũy gần đủ Ba La Mật cần thiết. Đại trưởng lão của chúng ta đã sống một cuộc đời vô cùng lợi lạc của Bậc Bồ Tát. Vị Bồ Tát chúng ta được gặp. Trong dòng luân hồi dai dẳng tu tập Ba La Mật, chúng ta được gặp Bậc Bồ Tát cao quý như tỳ khưu Na Usanye, người dành trọn đời mình cho sự tu tập từ bé, xuất gia khi còn nhỏ, trở thành một tỳ khưu cao quý với học vị Tam Tạng danh tiếng, thực hành giáo pháp, giới, định và tuệ đến mức độ rất cao. Ngài đi hết cuộc đời bằng pháp học và pháp hành một cách xuất sắc và chứng đắc đến hành xả trí trong thiền quán. Một đời sống mới ở cõi Phạm Thiên. Những ghi chú viết lại trong suốt cuộc đời cho thấy rằng giờ đây Ngài đang ở cõi Phạm Thiên. Ngài tái sinh về đó nhờ năng lực của sơ thiền Kasina Trắng. Đó là kết quả của trọng nghiệp thiện thiền Kasina Trắng mà Ngài Na Usane Arisadama tu tập được. Hiện giờ, Ngài chắc phải là một đại Phạm Thiên trong cõi trời Phạm Thiên. trong giáo pháp của Đức Phật Metteja tương lai. Ngày nào Đức Phật Chánh Đẳng Giác Metteja xuất hiện trên thế gian, tôi sẽ thành kính đảnh lễ Đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ấy. Ngài lập nguyện, trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Metteja tương lai, nguyện cho tôi tái sanh làm người trong vương quốc Ketumati. Trong suốt thời gian đầu đời, xin được cúng dường tứ vật dụng đến giáo pháp Đức Phật. Sau đó xin thọ giới Sa Di và Tỳ Khưu, tinh thông tam tạng Tipitaka cùng năm thần thông, tám thiền chứng và được thọ ký trở thành Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai. Khi quán về các kiếp vị lai trong lúc hành thiền, trưởng lão của chúng ta thấy rõ ràng rằng Ngài sẽ tái sinh làm người trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Metteja. Kiếp sống đó Ngài sẽ xuất gia, thông thạo tam tạng và tu tập đến hành xả trí thông qua thiền quán Vipassana. Sau khi Đức Phật Metteja nhập bát Niết Bàn với tâm từ bao la, giáo pháp của Ngài sẽ hưng thịnh trong một khoảng thời gian rồi sau đó biến mất, đúng theo bản chất chung của vạn pháp. Thời kỳ đó, nhiều chúng sinh có đủ ba la mật sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Đó là vị Phật thứ năm và cũng là cuối cùng trong hiền kiếp trái đất này. Trưởng lão của chúng ta sẽ sống đời tỳ khưu trong giáo pháp ấy, như đã đề cập trước đây, và tiếp tục cuộc hành trình trong vòng luân hồi, bồi bổ ba la mật cho đến khi Ngài chứng đắc Chánh Đẳng Giác. 1.800 kiếp vị lai. Trưởng lão của chúng ta có một giấc mộng vào lúc rạng đông, ngay sau khi hoàn thành 4 triệu lần niệm ân Đức Phật Itipiso. Một vị phạm thiên mặc y phục trắng đến nơi Ngài và hỏi: Bạch Ngài, Ngài có biết khi nào đại nguyện của mình thành tựu chăng? Khi Ngài bảo: Ta không biết. Vị phạm thiên nói: 1.800, rồi biến mất. Điều này đáng chú ý khi thiền quán về danh sắc tương lai. Ngài trưởng lão hướng tâm đến tận cùng của dòng danh sắc và thấy nó kết thúc sau 1.800 kiếp nữa. Ngài ghi lại: sự chứng đắc thành Chánh Đẳng Giác Phật sau 1.800 kiếp sống nữa đã được thấy biết. Điều này cho thấy rằng Ngài còn 1.800 kiếp nữa trong cuộc hành trình này. Ngài sẽ tiếp tục vun bồi ba la mật trong các kiếp sống ấy. Đó là một con số không nhiều, ít nhất là đối với một vị Bồ Tát đang huân tập ba la mật để trở thành bậc tự giác ngộ hoàn toàn. Trong một đại kiếp hạnh phúc, nhiều đại kiếp sẽ trôi qua và đến cuối cùng của một đại kiếp nào đó, quả địa cầu sẽ bị hoại diệt, rồi thì một đại kiếp sẽ bắt đầu. Nơi mà ở đó, đại trưởng lão của chúng ta sẽ chứng đắc giác ngộ cao thượng. Ngài sẽ sinh ra trong suốt đại kiếp đó như là một vị Bồ Tát cao quý. Trên cõi trời Đâu Xuất Đà, Tusita Deva. Đến lúc thành tựu mọi ba la mật cần thiết để đắc thành Phật quả, Ngài sẽ tái sanh về cõi trời Đâu Xuất Đà, Tusita, chờ đợi một thời điểm thích hợp cho sự thành tựu cuối cùng. Loan báo vui mừng về sự xuất hiện của một vị Phật. 1.000 năm trước, khi một vị Phật mới xuất hiện, Phạm Thiên từ cõi Tịnh Cư Thiên sẽ thông báo đến 10.000 thế giới rằng một Đức Phật sắp xuất hiện sau 1.000 năm nữa. Sau tin lành đó, khắp các cõi đều vui mừng chấn động. Tiếng Pali gọi là Buddha Kolahala. Lời mời. Khi 1.000 năm trôi qua, Chư Thiên và Phạm Thiên từ 10.000 thế giới sẽ đến đảnh lễ Đức Bồ Tát ở cõi Đâu Xuất Đà và thỉnh Ngài chứng đắc Phật quả. Năm sự quán xét vĩ đại. Đức Bồ Tát trên cõi Đâu Xuất Đà sẽ xem xét kỹ lưỡng thế gian, quán xét cẩn thận năm điều thích hợp: thời điểm, lục địa, vùng đất, gia tộc, người mẹ và tuổi thọ còn lại của người mẹ ấy. Đây là năm sự quán xét vĩ đại của tất cả các bậc Bồ Tát. Điềm báo về sự giác ngộ siêu phàm. Trong khi chăm chú lắng nghe pháp thoại, tâm tôi rơi vào trạng thái kỳ lạ, như thể đang nhập định. Tôi thấy cảnh tượng tươi sáng và rõ ràng về việc mình hóa thân thành một bức tượng Phật tuyệt đẹp, ngồi dựa vào cột gỗ lớn trong pháp đường, hướng về phương đông mà thuyết pháp. Tôi xem sự kiện đáng nhớ này như dấu hiệu cho con đường chứng ngộ Niết Bàn của tôi. Như được viết ở trên, khi còn là đứa trẻ, Ngài thấy điềm báo về sự chứng ngộ quả vị chánh đẳng giác. Chính Ngài sau khi đắc đạo quả sẽ thuyết pháp. Chúng ta tin rằng những suy nghĩ như vậy sinh lên khi Ngài còn rất nhỏ chính là nhờ sức mạnh phước báu của Ngài. Hiện bề cảnh tượng này để thúc đẩy vị thiếu niên hướng theo con đường giác ngộ cao thượng trong tương lai. Phân tích bằng trí tuệ thiền quán. Tôi thấy được sự chứng ngộ quả vị chánh đẳng giác trong tương lai xa, cùng với sự đoạn diệt của vô minh và các nguyên nhân khác đưa đến một trạng thái định sâu. Trưởng lão ghi lại rằng khi Ngài hướng tâm đến tương lai trong thiền quán, Ngài thấy sự đoạn diệt của danh sắc và chứng ngộ Niết Bàn. Danh sắc diệt đi khi chứng ngộ toàn giác trí. Như vậy, Ngài đã thấy sự chứng đắc tối thượng trong điềm báo cũng như trong thiền quán của mình. Chứng đắc quả vị Phật. Thấy được tâm chứng ngộ toàn giác trong tương lai và sau khi quán xét kỹ lưỡng năm điều, vào lúc tuổi thọ của con người là 100.000 năm, Đức Bồ Tát sẽ xuất hiện trên thế gian vì Ngài đã tích lũy tròn đủ 30 ba la mật. Ngài sẽ đi đến cội Bồ Đề vào một ngày trọng đại với đầy đủ tứ chánh cần, ngồi tư thế kiết già, và trong canh đầu của đêm Ngài sẽ chứng đắc túc mạng minh. Trong canh giữa, Ngài sẽ chứng đắc thiên nhãn minh. Quán về lý duyên khởi, theo chiều thuận và chiều nghịch, Ngài sẽ đắc thành Phật quả vào lúc bình minh, chứng ngộ toàn giác trí, soi sáng cả 10.000 thế giới, có đầy đủ 10 lực, trí tuệ vô biên và năng lực tuyệt vời như là tứ tuệ phân tích. Thành tựu lời nguyện trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Và sau khi đọc lên bài kệ khải hoàn, luân hồi bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này, vân vân. Aneka Jati Samsarang, vân vân. Ngài sẽ ở 7 tuần bên cây đại bồ đề và nhập hàng triệu lần các chứng đắc liên tục. Sau đó, vì lòng đại bi, Ngài sẽ tế độ những chúng sinh hữu duyên bằng sự nhân từ cao quý và hoàn thành đại nguyện của chư Phật. Hoằng pháp 80.000 năm. Tuổi thọ con người lúc đó là 100.000 tuổi. Ngài sẽ thuyết pháp với giọng của Phạm Thiên Tám Mặt đến vô lượng chúng sinh khắp thế gian trong khoảng 80.000 năm, giúp cho họ chứng ngộ giáo pháp. Như thế, Ngài sẽ hoàn thành nhiệm vụ cao cả vĩ đại vô song mà Ngài đã ước nguyện và nỗ lực qua hàng triệu đại kiếp. Cuối đời của một vị Phật. Sau khi đã mang lợi lạc đến cho vô số Phật tử đi theo Ngài từ quá khứ xa xưa, bồi bổ ba la mật với những ước nguyện khác nhau của riêng mình, cứu độ vô số chúng sinh chìm đắm trong sầu khổ, ban cho họ ba loại an lạc và hoàn thành mục tiêu của một vị Phật, một mục tiêu mà Ngài đã nỗ lực bất thối chuyển qua muôn vàn kiếp sống đau khổ cùng cực, chịu sự già, bệnh và chết. Sau khi hết tuổi thọ, Đức Phật từ bỏ cuộc đời là minh chứng cao tột nhất cho lời dạy của Ngài rằng tất cả pháp hữu vi đều bị hoại diệt. Do đó, Đức Thế Tôn sẽ ra đi, nhập bát Niết Bàn. Trái đất sẽ rung chuyển, sấm sét sẽ cuồn cuộn đến thiên giới. Những người chồng, người vợ và những đứa con, các vị tỳ khưu và chư thiên chưa giải thoát khỏi tham dục sẽ sầu khổ, than khóc và thương tiếc trong tuyệt vọng. Đức vua và thần dân, chư thiên và phạm thiên sẽ cung kính đảnh lễ thân xác Đức Thế Tôn với hương thơm và hoa cúng dường. Một đài hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương được dựng lên và thân ngài được đặt lên đó. Sau lễ trà tỳ, Xá Lợi ngài sẽ được cung kính đảnh lễ và nhiều thế hệ sẽ tạo được phước báu cho đến khi Xá Lợi tự tan xã như đã được xác định trước bởi Đức Thế Tôn. Điều này sẽ kết thúc sứ mệnh của Đức Phật không ai sánh bằng. Pháp trong tất cả ba thời kỳ. Đó chính là Pháp. Trải qua một hành trình dài trong dòng luân hồi, được chúc phúc và thọ ký là một vị Bồ Tát xác định, xuất hiện trong thời đại này là bậc thầy cao quý của chúng ta và trong tương lai sẽ thành tựu ba la mật của một vị Bồ Tát, đắc toàn giác trí và chứng ngộ tối thượng, tất cả đều giống nhau. Pháp là sự vận hành của vạn vật. Cách Ngài Trưởng Lão minh họa giáo Pháp. Ngài tự mình nói rằng những vị Bồ Tát chứng ngộ Phật quả sau khi hoàn thành mọi ba la mật và sẽ truyền bá giáo Pháp. Như thế là tùy thuận theo Pháp chân chính. Đức Phật Chánh Đẳng Giác nhập bát Niết Bàn như một ngọn đèn chiếu sáng đến 10.000 thế giới, đến lúc tắt đi. Các vị A-la-hán cũng sẽ nhập bát Niết Bàn vào cuối đời mình, và những ai có đạo quả sẽ tái sinh vào các cõi cao hơn. Các chúng sinh còn lại chưa chứng đắc bất kỳ đạo quả nào sẽ tái sinh về nhiều cõi khác nhau, tương ứng theo nghiệp của họ. Kinh thành nơi Đức Phật sống, các vườn tược, hồ nước, tất cả những thứ này sẽ hư hoại theo thời gian. Cùng cách đó, các vật thể to lớn như mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trái đất, núi chúa Tu Di, các đại dương và các vật nhỏ hơn như nhà cửa, xe cộ, quần áo, đồ trang sức, tiền bạc và đất đai mà con người sử dụng. Tất cả đời sống với thực phẩm, nước uống, quần áo, trang sức và tất cả vật hữu tình và vô tình sinh lên rồi diệt đi trong từng khoảnh khắc đều vô thường. Chúng sanh bị áp bức bởi sự hằng sinh lên và diệt đi theo điều kiện của các hành. Các hành do đó là không thỏa mãn, là khổ, vì chúng không thể được kiểm soát, chúng không phải của ta, chúng không có tự ngã. Tất cả các hành có điều kiện đều phải chịu theo ba đặc tính. Đó là sự thật về khổ. Khổ, nguyên nhân của khổ, tham muốn được hiện hữu, là sự thật về nhân của khổ. Tập, sự đoạn diệt của hai điều này là Niết Bàn, hay còn gọi là sự thật về sự chấm dứt khổ, diệt. Con đường bát chánh cần được tu tập để chấm dứt khổ là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đạo. Vô số các vị Phật toàn giác, Phật độc giác và các vị A-la-hán đã chứng ngộ Niết Bàn do thấu hiểu tứ thánh đế, tích lũy ba la mật về bố thí, giữ giới và hành thiền. Chúng con thành kính đảnh lễ bằng thân, khẩu và ý đến chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác cùng các vị A-la-hán, những người đã vượt qua bờ bên kia của khổ, diệt tận ngọn lửa phiền não và chứng ngộ hạnh phúc, Niết Bàn. Chỉ có Pháp. Bất cứ cách nào ta tiếp xúc với thế giới qua các giác quan, đó chỉ là Pháp. Chúng ta, những người đang ở trong vòng luân hồi bất tận, nên hiểu rằng tất cả hiện tượng chỉ là Pháp và hãy nỗ lực để thấy chúng như vậy. Chúng ta đều biết cách mà Ngài Trưởng Lão, vị thầy vĩ đại của chúng ta, đã đi trên đạo lộ này. Ngài có học vấn, thiện xảo trong việc giảng dạy và ghi chép, trí tuệ, kỷ luật, sự vâng lời, kỹ năng lắng nghe cẩn thận, giới đức trong sạch, trí nhớ phi thường và khả năng đắc định và duy trì định thâm sâu. Ngài nhận được nhiều lễ vật, sự kính trọng và hộ độ, tiếng tăm, sự tán dương, địa vị, bằng cấp và danh dự. Ngài cũng từng đối mặt với nhiều sự khiển trách, lăng mạ, tai ương, thảm họa và bệnh tật. Tất cả đều là Pháp. Tâm ngài được huấn luyện để quan sát tất cả chỉ là pháp. Ngài vẫn giữ được bình an trong khi đối diện với mọi sự theo đúng vận hành này. Ngài cho thế gian thấy cách để giữ được sự an lạc theo như vận hành của pháp. Ngài thuyết phục được mọi người cùng theo con đường này. Giáo pháp là nơi nương tựa duy nhất. Giáo pháp là nơi nương tựa duy nhất bảo vệ cho chúng ta và cho tất cả mọi loài. Tà kiến và sự gần gũi những người có tà kiến khiến gia tăng khổ đau trong vòng luân hồi. Ngài trưởng lão đã khuyên dạy và giảng pháp, minh chứng bằng thân giáo và khuyến khích chúng ta bằng mọi giá phải từ bỏ tà kiến và mau chóng quy y nương tựa pháp. Niềm vinh hạnh, tôn kính và ước muốn. Chúng ta hãy quy y chánh pháp để pháp bảo vệ, hỗ trợ ta và tăng trưởng trong ta, trải nghiệm sự bình an trong pháp và tận hưởng an lạc niết bàn tối thượng. Chúng ta hãy tinh tấn thực hành pháp. Nhiệt tâm hành trì pháp chính là cách thể hiện sự tôn kính chân thành của chúng ta dành cho ngài trưởng lão. Mong rằng những gì được hiển bày trong lối sống phạm hạnh, đạo lộ thực hành, sự thực chứng trong thiền của ngài sẽ mang lại lợi ích cho việc hành trì của chúng ta. Cầu mong cho công đức từ pháp bảo này cùng phước thiện lớn lao sinh khởi từ việc áp dụng thực hành của chư tỳ khưu và cư sĩ theo lời dạy của ngài. Vun bồi đức tin nơi Tam Bảo, nỗ lực phát triển mọi thiện hạnh sẽ trợ giúp cho ngài đạt được ước nguyện cao quý là trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Chúng con sẽ mãi luôn tôn kính ngài, bậc thầy vĩ đại, bậc Bồ Tát, ngài đại trưởng lão Na Usane Arisadama bằng chính suy nghĩ, lời nói và hành động. Cầu mong chúng con nhận được ân đức và sự tha thứ của ngài cho mọi sai sót và lỗi lầm của chúng con trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Những ghi chép viết tay, tư tưởng và quan điểm của ngài đại trưởng lão được thể hiện qua lời nói và chi tiết về cuộc đời ngài ghi lại ở đây đều dựa trên giáo pháp. Nếu có sai sót gì, mong đức pháp cao thượng tha thứ cho chúng con. Mong ngài đại trưởng lão cũng tha thứ cho chúng con. Nếu có bất cứ sơ sót nào trong ấn bản này, ngưỡng mong quý thiện hữu, quý chư tôn túc lượng thứ bỏ qua. Phẩm cách về giới, định và tuệ của Đức Bồ Tát cao thượng là điều vô cùng giá trị mà khi tập trung vào, hằng mong sẽ trợ giúp quý vị trong việc thực hành, khởi phát năng lượng ngày càng tấn hóa. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hưởng lợi ích từ giáo pháp. Kệ chúc phúc tiếng Pali. Nếu có một vị đại trưởng lão xứng đáng, được kính trọng vì giới luật và phẩm cách thù thắng, được quý cư sĩ ngưỡng mộ, một vị có công đức thù diệu lẫy lừng, tinh thông tam tạng kinh điển, ngưỡng mong vị tỷ khưu cao quý xuất chúng ấy với tên Arisadama chứng quả toàn giác tối thượng. Như một vị A-la-hán vang danh và được ca ngợi khắp đại địa, có đủ đầy các quyền năng, chứng đạt thiền định, có niềm tin bất hoại nơi Tam Bảo, thù thắng trong ba pháp, pháp học, pháp hành và pháp thành. Ngưỡng mong vị tỷ khưu cao quý xuất chúng ấy với tên Arisadama, chứng quả toàn giác tối thượng. Trải qua khoảng 1.800 kiếp luân hồi trên con đường bất thối dẫn đến Niết Bàn, dụng trí như đôi chân, được thọ ký chứng đạt trí tuệ giác ngộ, ngưỡng mong vị tỳ khưu cao quý xuất chúng ấy với tên Arisadama chứng quả toàn giác tối thượng. Lời nhóm dịch Việt. Nhóm anh em thiện hữu chúng con cùng tham gia dịch thuật cuốn sách này với mong ước chia sẻ câu chuyện cuộc đời Đức Bồ Tát Na Usane Arisadama cao thượng đến với rộng rãi đạo hữu hữu duyên trong và ngoài nước, tạo cơ hội học hỏi và gieo duyên với Ngài, đồng thời trưởng dưỡng đức tin nơi Tam Bảo. Xin chân thành tri ân các thiện tri thức đã tham gia cẩn dịch, hiệu đính và ủng hộ công tác này. Trong quá trình dịch thuật, chúng con hết sức cẩn thận trong khả năng của mình. Tuy nhiên, vì năng lực chúng con có giới hạn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót ngoài mong muốn. Ngưỡng mong quý vị độc giả hoan hỷ, lượng thứ và góp ý giúp đỡ chúng con hoàn thiện công đức này. Phước thiện pháp thí thanh cao này xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phước đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu, cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới, vân vân. Tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này. Cầu mong quý vị thoát mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con cầu mong sớm được thành tựu như ý. Nhóm biên dịch Việt ngữ, Hội An, Việt Nam, tháng 9 năm 2021.